Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 17 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài so sánh ý nghĩa việc tạo dựng theo các huyền thoại Mesopotami với trình thuật Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này nói về các lần Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe và Rue du Bac bên Pháp. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, hôm 15 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tín chia buồn về vụ khủng bố tại Nice và lên án các hành động bạo lực gieo rắc chết chóc cho dân chúng. Điện tín gửi Đức Cha André Masso, giám mục Nice, do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, viết, trong khi nước Pháp cử hành lễ quốc khánh, bạo lực mù quáng đã lại xảy ra tại Nice, gây ra nhiều nạn nhân, trong đó có các trẻ em. Trong khi tái lên án các hành động như thế, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự buồn thương sâu xa của Ngài và sự gần gũi với nhân dân Pháp. Ngài tín thác cho lòng thương xót Chúa những người đã mất mạng sống và chia sẻ sự đau đớn của các gia đình tan chế. Đức Thánh Cha bày tỏ cảm tình của Ngài đối với những người bị thương cũng như với tất cả những ai góp phần vào việc cứu giúp họ, và xin Chúa nâng đỡ từng người trong thử thách này. Trong khi khẳng nài Chúa ban ơn hòa bình và hòa hợp, Ngài khẳng cầu ân huệ các phước lành của Chúa trên các gia đình bị thử thách và mọi công dân Pháp. Trong sứ điệp video gửi các nạn nhân và toàn nhân dân Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của tôi với người thân của các nạn nhân và những người bị thương của tất cả mọi cuộc khủng bố. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho họ, cho những người đã chết, và xin Chúa hoán cải con tim của các kẻ bạo lực mù quáng vì thù hận. Chiều tối ngày 14 tháng 7, lễ quốc khánh của Pháp đã có 40.000 người dân và du khách ra con đường đi dạo của người Anh để xem bắn pháo bông. Lúc 20:30, một chiếc xe vận tải dài phá các rào cản và chạy với tốc độ 80 km/h và tông vào dân chúng, khiến cho 84 người chết, trong đó có 33 trẻ em, 80 người bị thương, trong đó có 50 người bị thương nặng. Tài xế là một cư dân Nice, 31 tuổi, gốc Tunisia, tên là Mohamed Lahouaye Boulen, có tên trong sổ đen của cảnh sát. Vừa lái xe tông vào dân chúng, Mohamed vừa cầm súng bắn vào họ. Ông đã bị cảnh sát bắn chết sau đó.
Trong thông cáo công bố sau đó, Đức cha Georges Pontier, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, bày tỏ hiệp thông với nỗi đau đớn của các người thân và gia đình của các nạn nhân. Ngài xin mọi tín hữu công giáo đặc biệt cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ trong thánh lễ Chúa Nhật hôm nay 17 tháng 7. Thông cáo viết, thảm cảnh này thêm vào danh sách buồn thương của các hành động khủng bố, gieo tang tóc cho đất nước chúng ta và cho nhiều quốc gia khác trên thế giới từ nhiều tháng qua. Dù lý do của nó có là gì đi nữa, sự man rợ này là điều không thể chấp nhận và khoan nhượng được. Quê hương của chúng ta bị bầm dập khi đang sống một thời điểm của sự hiệp nhất quốc gia. Hơn bao giờ hết, tình liên đới quốc gia phải mạnh hơn nạn khủng bố. Trong nỗi đớn đau của ngày này, chúng ta phải duy trì xác tín rằng sự hiệp nhất cao hơn sự chia rẽ. Trong sứ điệp gửi tín hữu giáo phận, Đức cha André Masso, giám mục sở tại khẳng định rằng không có gì có thể biện minh cho cái điên loạn giết người và hành động dã man. Ngài khích lệ tín hữu và mọi người đừng để cho các thời điểm thê thảm này khơi dậy sự khép kín, đoạn giao và kỳ thị. Đức cha ước mong sự gần gũi và tình liên đới giữa các cư dân ở Nice gia tăng trong các gia đình, khu phố, nơi làm việc, trong các cộng đoàn Kitô và trong mọi môi trường cuộc sống thường ngày. Năm thánh lòng thương xót Chúa là một lời mời gọi thay đổi con tim. chúng ta hãy hướng về Đấng là tình yêu. Từ trái tim bị đâm thâu của Chúa trên thập giá, máu và nước đã trào ra. Các làn sóng tình yêu đã chảy ra cho trái đất. Kitô hữu, tín hữu công giáo, hãy đem sứ điệp tình yêu này tới những người chung quanh. Chúng ta và xã hội cần tình yêu ấy. Ước chi các thời điểm thê thảm này không khiến cho chúng ta khép kín và không biến chúng ta trở thành điều mà người này đã muốn làm. Cái chết không có tiếng nói cuối cùng. Các sứ điệp chia sẻ và liên đới cũng đến từ nhiều tổ chức, giáo hội và các giới lãnh đạo đạo đời khắp nơi trên thế giới.
New York, Đức Tổng Giám mục Bernardino Oza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc bên New York, mạnh mẽ tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng trên thế giới. Phát biểu trong phiên họp thảo luận về nhân quyền hôm 13 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Oza đã ca ngợi các nỗ lực và thành quả Liên Hiệp Quốc đã đạt được kể từ khi thành lập cách đây 70 năm và kể từ khi bản tuyên ngôn nhân quyền ra đời cách đây 50 năm. Tuyên ngôn đó là lời nhắc nhở muôn đời nhân bản tính và tình liên đới của gia đình nhân loại. Nó là gia tài cao quý cần phải tôn trọng và tuân hành, và là kim chỉ nam cho cung cách hành xử của cá nhân, xã hội và quốc gia. Nhưng rất tiếc trong thời đại nhiều biến động ngày nay, người ta đang chứng kiến cảnh các quyền con người bị khước từ, hủy bỏ và vi phạm trong nhiều cách thế trên thế giới. Thường dân bị sát hại trong chiến tranh và các xung đột vũ trang. Con người bị bán như nô lệ lao công, tính dục, lấy cơ phận, các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số bị bách hại hay tiêu diệt. Con người bị coi như vô dụng nên bị gạt bỏ. Hàng triệu người phải chạy trốn vì bị bách hại hay vì quá nghèo túng. Biết bao nhiêu người là nạn nhân của kỳ thị, những người bị bỏ rơi đằng sau hay bị thiệt thòi ấy, chứng minh cho thấy sự thất bại trong việc trân trọng phẩm giá của họ. Phẩm giá con người bắt nguồn từ chính bản chất nhân loại của từng người và là một quyền bẩm sinh, ngay từ lúc mới được thụ thai. Nó không phải là một chinh phục khi con người đạt được chiều kích thể lý nào đó, hay sự khéo léo tâm thần hay tuổi tác. Cũng không phải là một loại ân huệ được nhà nước ban cho hay lấy đi như chuyện chính trị. Các quyền con người là bất khả xâm phạm và phải được tôn trọng và thăng tiến một cách đại đồng. Việc thực thi các quyền con người có trách nhiệm cũng bao gồm các bổn phận tương xứng. Bổn phận và trách nhiệm phải được áp dụng trên bình diện cuộc sống cá nhân, cũng như trong tương quan của quyền bính dân sự, lập pháp, tư pháp và với các công dân và cơ cấu xã hội dân sự và các nhóm. Mục đích của Liên Hiệp Quốc là thăng tiến và bảo vệ các quyền con người, đặc biệt của những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Do đó, cần tiếp tục thăng tiến và củng cố nền văn hóa tôn trọng các quyền con người và tạo điều kiện cho các thế hệ tương lai tiếp nhận, che chở, quý mến và phát huy nhân quyền.
Juba, thứ Bảy hôm qua, các giáo hội Kitô Nam Sudan đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho quốc thái dân an và cho hàng lãnh đạo chính trị từ bỏ xung khắc và đối thoại với nhau để đem lại hòa bình cho đất nước. Từ ngày 11 tháng 7, khi có cuộc ngưng bắn giữa các lực lượng phò tổng thống Salva Kiir thuộc chủng tộc Dinka và dân quân của phó tổng thống Riek Machar thuộc chủng tộc Nuer, tình hình thủ đô Juba đã lắng dịu. Hàng ngàn người chạy trốn vào rừng tranh hay ẩn nấp trong các nhà thờ, đang từ từ tìm về gia cư của họ, nhưng vẫn còn có các khu phố không có an ninh. Cuộc nội chiến đã bùng nổ hồi cuối năm 2013 và kéo dài cho tới năm 2015. Không ai biết chính xác đã có bao nhiêu người chết và bị thương. Các thiệt hại vật chất cao trong những khu phố có giao tranh dữ dội giữa binh sĩ của hai bên khiến cho các dinh thự và nhà cửa bị hư hại nặng. Sau đó còn xảy ra các vụ binh sĩ cướp phá hàng quán của dân. Nhà kho của Tổ chức Thực phẩm Thế giới cũng đã bị cướp phá. Số thực phẩm ở đây có thể cứu đói 20.000 người. Các giáo hội Kitô đã tìm cách hợp lực với các tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế để điều hành công tác cứu trợ. Tuy là vùng đất có nhiều mỏ dầu và khí đốt, nhưng cuộc nội chiến kéo dài hơn 20 năm với chính quyền Khartoum và mấy năm sâu xé nhau sau khi được độc lập đã khiến cho Nam Sudan rơi vào cảnh kiệt quệ kinh tế và hoàn toàn thiếu các cơ cấu hạ tầng trong việc thăng tiến an sinh cho dân.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, anh Phương trình bày.
Ngày hôm ấy, khi Gioan Tẩy giả làm phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa Giê-xu cũng đứng chung hàng với các tội nhân để chờ đến lượt mình. Khi chiêm ngắm Chúa tiến xuống dòng sông, chúng con không khỏi trào dâng lòng cảm mến kính phục. Chúa đến trần gian để cứu độ con người và loan báo tin mừng Thiên Chúa tình yêu, giàu lòng thương xót. Chúa là vua, là đấng Mê-si-a, thế mà ngày hôm ấy, Chúa lại khiêm nhường đứng chung hàng với các tội nhân để xin Gioan Tẩy giả làm phép rửa cho. Chúng con không hiểu tại sao Chúa làm như vậy. Chúa là đấng chí thánh chí tôn thì làm gì có tội để mà thánh tẩy? Gioan Tẩy giả là ai mà lại có thể làm phép rửa cho Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất vũ trụ? Ấy vậy, Chúa vẫn khiêm nhường lặng lẽ tiến đến xếp chung hàng với các tội nhân, chờ đến lượt mình được dìm xuống dòng nước của sông Giô-đan. Chúa là đấng chí thánh, chẳng hề vương nhơ tội lỗi. Thế nên nước sông Giô-đan chẳng thể thanh tẩy Chúa, mà ngược lại, chính dòng nước ấy khi chạm vào da thịt của đấng thánh, lại được biến đổi để trở nên thanh sạch tinh tuyền. Hành động khiêm nhường tự hạ của Chúa đã khiến trời mở ra, thần khí tràn ngập không gian và lòng người. Thiên Chúa Cha đã hài lòng cất tiếng phán: Con là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Lạy Chúa, Chúa khiêm nhường tự hạ, còn chúng con lại cảm thấy thật khó khăn để sống được như Chúa. Thay vì hạ mình xuống để khiêm nhường phục vụ, chúng con lại thích nâng mình lên cho người khác tán dương kính phục. Chúng con ngại khi phải gặp gỡ và tiếp xúc với những người tội lỗi, đau yếu, bệnh tật, nghèo khó. Chúng con chỉ muốn đứng xa xa mà nhìn, và nếu lòng có rung lên vì trắc ẩn, thì chúng con cũng chỉ đến với họ ngang qua những của bố thí. Nhưng Chúa lại khác, Chúa đồng hóa mình với những người tội lỗi, yếu đau, nghèo khổ và bất hạnh. Chúa đã đứng chung hàng với họ, Chúa đồng hóa mình với những tội nhân, nhưng không đồng lõa với tội lỗi và sự dữ. Chúa thương người có tội, nhưng không hề nhân nhượng với sự ác. Xin Chúa giúp chúng con sống như Chúa, có thái độ khiêm nhường, biết nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, đang cần sự thương xót và tha thứ. Xin Chúa cũng biến đổi đôi mắt và tấm lòng chúng con, để chúng con có cái nhìn bao dung, biết thương cảm những ai đang bị tội lỗi dằn vặt, đang bị đam mê, dục vọng trì kéo, đang phải lầm than vất vả trong những hoàn cảnh khó khăn, bi cực. Cách đặc biệt, chúng con cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của quốc gia cũng như tôn giáo, cầu nguyện cho các vị đang giữ những trọng trách quan trọng của những tổ chức, đoàn thể. Các vị ấy rất dễ bị danh vọng và quyền lực đưa lên cao đến tận trời, để rồi từ đó ngó xuống dân đen bằng nửa con mắt. Nhưng như thế, lãnh đạo không còn là người phục vụ dân, mà đã biến thành những ông hoàng bắt dân phải phục vụ. Chúng con tha thiết cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo cũng biết đứng chung hàng với dân chúng để lắng nghe, đồng cảm và phục vụ. Thế giới ngày hôm nay chắc chắn sẽ bớt đi chiến tranh bạo lực, sẽ bớt đi đau khổ và nước mắt, nếu các nhà lãnh đạo biết lắng nghe những nhu cầu và tiếng gào thảm thiết của nhân loại. Mới đây thôi, một bé gái 9 tuổi người Syria, tên là Gina Buhemdan. Em đã ôm mặt khóc nức nở trên sân khấu của chương trình The Voice Kids, khi em đang trình bày phần thi của mình. Phần thi của em là một bài hát
có nội dung kêu gọi hòa bình, chấm dứt chiến tranh và đau khổ đang xảy ra trong đất nước của em. Khi hát đến câu, xin cho chúng em tuổi thơ, xin cho chúng em hòa bình, Gina đã không cầm được nước mắt nữa. Em đã khóc và khiến cho nước mắt của hàng triệu người cũng tuôn rơi. Hoàn cảnh đất nước của em thật bi đát, ước mơ và khát vọng của em thật chân thành. Đó là được có tuổi thơ, có hòa bình, có niềm vui như bao trẻ em khác. Em không muốn chiến tranh, chết chóc, đau khổ và phải trốn chạy hàng ngày. Em không muốn sống giữa làn tên mũi đạn, giữa sự ghen ghét hận thù. Em muốn được đến trường, được vui chơi và muốn vẽ lên những ước mơ cao đẹp cho nhân loại. Nhưng Chúa ơi, liệu các nhà lãnh đạo, những người đang nắm quyền trong tay, có nghe thấy ước mơ của em? Có nghe thấy tiếng than thở của hàng triệu trẻ em khác trên thế giới này? Các vị ấy có dám bước xuống khỏi ngai tòa quyền lực mà đứng chung hàng với dân chúng hay không? Lạy Chúa, Chúa muốn cứu vớt con người nên mới bỏ trời cao mà xuống thế. Chúa muốn kéo con người ra khỏi vũng bùn nhơ của tội lỗi nên mới sẵn sàng đứng chung hàng với tội nhân. Xin cho chúng con biết mở lòng ra để đón nhận sự thương xót và tha thứ của Chúa. Nhờ thế, chúng con sẽ biết bao dung hơn với những yếu đuối lỗi lầm của anh chị em mình. Xin cho các nhà lãnh đạo cũng có một tấm lòng từ bi thương xót và một tinh thần khiêm tốn phục vụ, để dân chúng được an vui, đất nước được hòa bình và một thế giới chan hòa tình huynh đệ. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc.
Thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới việc so sánh ý nghĩa việc tạo dựng theo các huyền thoại Mesopotamia với các truyền thuật kinh thánh. Thưa cha, lần trước chúng ta đã tìm hiểu nguồn gốc vũ trụ và nguồn gốc con người theo các huyền thoại Mesopotamia. Khi so sánh việc tạo dựng con người theo các huyền thoại Mesopotamia với truyền thuật kinh thánh, chúng ta có nhận ra các điểm tương đồng và khác biệt không?
Có, chúng ta có thể nhận ra một số điểm tương đồng nhưng cũng có rất nhiều khác biệt. Các điểm tương đồng thường là các hình ảnh và kiểu cách diễn tả văn chương, trong khi các khác biệt liên quan tới ý nghĩa và chủ ý thần học. Điểm tương đồng thứ nhất đó là hình ảnh đất sét, con người được nắn ra với đất sét. Đây là một hình ảnh văn chương mà nhiều dân tộc trên thế giới dùng để diễn tả chiều kích vật thể của con người. Trong các huyền thoại Mesopotamia, con người được các thần linh tạo dựng nên bằng đất sét trộn lẫn với máu của thần V là vị thần bại trận và có bổn phận phục vụ mọi thần linh. Trong trình thuật tạo dựng của sách Sáng Thế, soạn giả David cũng sử dụng hình ảnh đất sét và viết trong chương 2 sách Sáng Thế. Giave là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một bản vị. Con người Ha Adam được làm thành từ đất bụi Ha-Adama. Con người theo thần thoại Mesopotamia bao gồm thịt xác là đất sét và yếu tố thiên linh là máu của vị thần bại trận. Nghĩa là ngay trong bản chất của nó, từ khi được tạo dựng, con người đã mang yếu tố tiêu cực là máu của vị thần bại trận. Trong khi con người trong trình thuật Kinh Thánh là một tuyệt tác công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Nó gồm vật chất tức thịt xác, được biểu tượng bằng hình ảnh đất sét và hơi thở của chính Giave Thiên Chúa là Haruach, tức thần khí của Thiên Chúa, như là nguyên lý trao ban sự sống mà soạn giả thuộc trường phái tư tế miêu tả là bay là trên mặt nước uông mang vào thời khai nguyên vũ trụ. Trong trình thuật của soạn giả tư tế, Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, thảo mộc và súc vật chỉ bằng một lời phán và thể văn trình thuật ở số ít. Nhưng khi tạo dựng con người thì thể văn đổi sang số nhiều. Soạn giả viết, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Như thế con người cao trọng hơn tất cả mọi thụ tạo khác, vì là sinh vật duy nhất được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Mọi vật đều phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng chỉ có con người là giống hình ảnh của Thiên Chúa mà thôi.
Kinh Thánh dùng các từ nào để miêu tả con người, thưa cha?
Kinh Thánh thường dùng ba từ vựng để diễn tả con người. Con người gồm basa là thịt xác trong nghĩa vật thể, và ruach là thần khí hay linh hồn. Khi basar, đất sét, xác thịt vật chất, nhận được ruach, hơi thở của Thiên Chúa, thần khí, linh hồn, thì trở thành nephesh, tức là một bản vị con người có tự do và tinh thần trách nhiệm. Và Giave Thiên Chúa tạo dựng nên loài người có nam có nữ để họ sống tương quan thân tình với Ngài. Như thế có sự khác biệt căn bản rất lớn giữa con người theo quan niệm của các dân tộc Mesopotamia và con người theo quan niệm kinh thánh của dân tộc Do Thái. Một bên hoàn toàn tiêu cực, một bên hoàn toàn tích cực. Trong huyền thoại Mesopotamia, con người đã mang trong chính mình sự trúc dữ vì được dựng nên để phục dịch các thần linh, tức làm nô lệ các thần. Trong kinh thánh, con người được dựng nên để phản ánh chính Thiên Chúa, để sống tương quan thân tình với Ngài và để làm bá chủ mọi súc vật, nghĩa là tham dự vào chính quyền thống trị và cai quản thụ tạo của Thiên Chúa. Thế rồi trong trình thuật, soạn giả tư tế khẳng định 6 lần rằng Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Sau khi tạo dựng nên con người, tuyệt tác của công trình sáng tạo, soạn giả viết, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. 7 lần tốt đẹp. Trong Thánh Kinh, số 7 diễn tả sự toàn vẹn, sự viên mãn. Như thế toàn công trình tạo dựng của Thiên Chúa hoàn toàn tốt lành, nghĩa là tuyệt hảo, toàn vẹn, không thiếu sót điều gì. Như vậy, nếu có gì không tốt lành, thì đó là do tội lỗi của con người gây ra, như sẽ kể trong chương 3 sách Sáng Thế.
Lý do loài người bị các thần linh tiêu diệt trong các huyền thoại Mesopotamia thật khác với những gì kể trong Thánh Kinh, có đúng không, thưa cha?
Đúng vậy, trong các huyền thoại Mesopotamia, loài người nhận nhiệm vụ phục dịch các thần linh bằng cách cung cấp đồ ăn thức uống qua các lễ nghi tế tự. Nhưng vì họ ồn ào quá khiến cho các thần linh không nghỉ ngơi gì được, nên các thần quyết định hủy diệt loài người bằng nhiều tai ương khác nhau và sau cùng là lụt hồng thủy. Trong trình thuật kinh thánh, Giave Thiên Chúa không cần đồ ăn thức uống và cũng không đánh phạt loài người vì tư lợi hay theo ngẫu hứng. Lụt hồng thủy được soạn giả kinh thánh coi như là hình phạt đối với cung cách sống sa đọa tội lỗi của loài người. Nhưng Thiên Chúa cứu thoát ông Noe, người công chính, gia đình ông và một số súc vật trong một con tàu để cho chương trình tạo dựng và lịch sử loài người được tiếp tục. Ở đây, chính Thiên Chúa truyền lệnh cho ông Noe đóng tàu. Trong câu chuyện của người Babylonia, vị thần tốt lành lén báo cho người được thần thương riêng, là người hùng của câu chuyện, biết ý định của các thần linh muốn đánh phạt loài người bằng lụt hồng thủy, và khuyên nên đóng một con tàu. Nhưng thần dặn ông đánh lừa, đừng cho các người khác biết mục đích của việc đóng tàu. Khi vị thần linh đề nghị gửi lụt hồng thủy xuống đánh phạt loài người, khám phá ra là có người sống sót, giữa các thần đã nảy sinh ra một vụ tranh luận nảy lửa. Vị thần tốt lành cho rằng mỗi người phải chịu phạt vì tội của riêng mình, chứ đánh phạt tất cả mọi người theo cùng một cách thức như thế là điều không đúng đắn. Sau khi nước lụt hút dần, con tàu đậu trên vùng núi Ararat. Trong Thiên Anh Hùng ca Gilgamesh, có 3 con chim được thả ra để kiếm thực phẩm. Một con chim bồ câu, một con chim én và một con quạ. Trong câu chuyện lụt hồng thủy của sách Sáng Thế, ông Noe thả con quạ ra trước, sau đó mới thả con chim bồ câu. Lần thứ nhất chim bồ câu trở về tàu vì không tìm được chỗ đậu. Lần thứ hai chim trở về với nhành ô liu. Và lần thứ ba chim không trở về tàu nữa. Cả 2 câu chuyện đều nhắc tới việc tế lễ sau khi con người ra khỏi tàu.
Có các chứng tích nào liên quan tới lụt hồng thủy không, thưa cha? Và các nhà khảo cổ đã tìm thấy những gì?
Năm 1929, trong các vụ đào bới khảo cổ tại thành Ur, là quê hương của tổ phụ Abraham, nhà khảo cổ Leonard Woodley tìm thấy một lớp bùn dày cao từ 2,4 tới 3,3 mét. Ông xác tín rằng đã tìm ra lớp bùn của lụt Hồng Thủy. Các lớp bùn dày và cao cũng được tìm thấy tại nhiều nơi khác nữa. Trong cuốn sách tựa đề Kinh Thánh có lý đấy chứ, nhà khảo cổ Werner Keller đã kể lại kết quả các cuộc đào bới tại thành Ur. Dưới lớp bùn cao nói trên, người ta đã tìm thấy rất nhiều vật dụng trong cuộc sống thường ngày của dân chúng thời đó. Trong cuộc đào bới thành phố Kish, nằm về mạn bắc thành Ur, nhà khảo cổ Lăng Đông đã tìm thấy dấu vết của một trận lụt lớn và dấu vết của ba trận lụt khác trước đó nữa. Ngoài ra, ông Lăng Đông còn tìm thấy 12 văn bản viết trên đất sét của thiên anh hùng ca Gilgamesh bằng chữ viết theo hình cái đinh cuneiforme. Theo đó, Utnapishtim, ông tổ của Gilgamesh, đã là người hùng sống sót trong lụt Hồng Thủy. Trận lụt lớn này đã xảy ra vào khoảng năm 4000 trước công nguyên. Thiên anh hùng ca Gilgamesh được viết bằng tiếng Akkadic và bắt nguồn từ nền văn hóa Sumer năm 1900 trước công nguyên. Dấu vết các cuộc đào bới khảo cổ và các trình thuật văn chương chứng minh cho thấy vùng Mesopotamia thường xuyên bị lụt lội đe dọa cho tới các thập niên sau này, khi người ta xây các đập để điều hòa lưu lượng của hai sông Tigre và Euphrates. Chúng cũng diễn tả cuộc chiến đấu của loài người chống lại các tai ương thiên nhiên. Thật vậy, trên thế giới có tới 68 câu chuyện lụt Hồng Thủy, trong đó hơn phân nửa, tức 37 trình thuật bắt nguồn từ Bắc Trung và Nam Mỹ Châu. 13 chuyện bắt nguồn từ Á Châu, 9 chuyện bắt nguồn từ Đại Dương Châu, tức là Úc và các đảo Thái Bình Dương. 5 chuyện bắt nguồn từ Phi Châu và 4 chuyện của Âu Châu.
Sau lụt Hồng Thủy, loài người lại sinh sôi nảy nở như trước chứ?
Vâng, sau lụt Hồng Thủy, loài người lại sinh sôi nảy nở, xây cất các thành phố và có cung cách sống ngạo mạn thách thức Thiên Chúa và thế giới thiên linh. Điển hình là câu chuyện cái tháp Babel. 10 tổ phụ trước lụt Hồng Thủy sống rất thọ. Ông Adam 950 năm, ông Seth 912 năm, ông Enos 905 năm, ông Kenan 910 năm, ông Mahalaleel 895 năm, ông Jared 962 năm, ông Henoch 365 năm, ông Methuselah là người sống thọ nhất 969 năm, ông Lamech 777 năm, ông Noe 950 năm. 10 tổ phụ sau lụt Hồng Thủy sống cũng thọ nhưng tuổi đời ngắn hơn, ông Sem 500 năm. Ông Akphasat 403 năm, ông Selach 403 năm, ông Ebe 430 năm, ông Pelech 209 năm, ông Reu 207 năm, ông Seruk 200 năm, ông Nakho 119 năm, ông Terach 205 năm. Tới thời ông Mô-sê thì chỉ còn 120 năm. Trong khi các huyền thoại Mesopotami kể lại các vua trước và sau lụt Hồng Thủy sống tới mấy chục ngàn năm. Danh sách các vua Sumer kể rằng Alulim vua thành Eridu cai trị 28.000 năm, Alaga cai trị 36.000 năm. Sau khi Eridu thất thủ, vương quyền được chuyển sang thành Bát Tibira. Emenluanna vua thành Bát Tibira cai trị 43.200 năm, Emengalanna cai trị 28.000 năm, Dumuzi người chăn nuôi cai trị 36.000 năm. Khi Bát Tibira thất thủ, quyền bính được chuyển qua thành Larak. Ensipasiana, vua thành Larak, cai trị 28.800 năm. Khi Larak sụp đổ, vương quyền chuyển sang thành Zimbi. Vua Zimbi là Enmenduranna, cai trị 21.000 năm. Zimbi sụp đổ, quyền bính chuyển qua thành Surupak. Ubuntu, vua thành Surupak, cai trị 18.600 năm. 8 vua của năm thành thuộc vùng Mesopotamia hạ cai trị tất cả là 241.200 năm. Khi đó xảy ra lụt Hồng Thủy. Chúng ta không biết người xưa tính năm như thế nào, nhưng các con số cũng thường là một loại ngôn ngữ biểu tượng có ý nghĩa riêng của nó và cần được tìm hiểu trong bối cảnh văn hóa khai sinh ra các văn bản liên hệ. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria nói về các lần Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe và Rue du Bac. Kính thưa quý vị thính giả, trong các tháng qua chúng ta đã tìm hiểu các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho con người trong thời Cựu Ước và trong thời Tân Ước. Chúa Giêsu Kitô cũng đã hiện ra với đoàn tông đồ và các môn đệ. Riêng đối với Thánh Phaolô, Ngài đã hiện diện và đồng hành với Thánh Nhân cho tới cuộc tử đạo tại Roma vào năm 67 dưới thời Hoàng đế Nero. Thánh Nhân đã bị chặt đầu và được các Kitô hữu chôn cất trong nghĩa trang trên đường Ostiense, nơi có đền thờ xây trên mộ Thánh Nhân là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Các vụ hiện ra tiếp tục trong giáo hội cho tới ngày nay với nhiều cách thế khác nhau. Chúng là các kinh nghiệm liên quan tới các thực tại tôn giáo, thiên linh và siêu hình trong cuộc sống con người và thường vượt ngoài khả năng kiểm thực của các khoa học thực nghiệm. Liên quan tới các lần hiện ra của Đức Mẹ trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo, chúng ta biết Đức Maria đã hiện ra với các vị như Gregorio người chữa bệnh qua đời năm 270, với Teofilo và với Maria người Ai Cập. Vào thế kỷ thứ 8, Đức Mẹ đã làm phép lạ trả lại cho Thánh Gioan Damasceno bàn tay bị vua Damasco chặt đứt, vân vân. Trong thế giới Latin, các vụ Đức Mẹ hiện ra cũng được gán cho nhiều thánh và các vị có ơn thần bí, đặc biệt là cho các vị thánh sáng lập các dòng tu. Nhưng các câu chuyện này thường được truyền tụng tới thời chúng ta một cách không chắc chắn và ít rõ ràng. Khó mà phân biệt được điều thuộc một kinh nghiệm ngoại thường và điều thuộc biểu tượng của nó. Trong thời Tân Tiến, sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe bên Mexico có tầm quan trọng rất lớn vì nó liên quan tới nơi thành lập giáo hội châu Mỹ Latin. Sự kiện Đức Mẹ đã chọn một thổ dân là anh Juan Diego tại một địa điểm có thổ dân sinh sống để hiện ra, cũng như sứ điệp và các lệnh truyền mà Đức Mẹ sai anh chuyển tới cho Đức Giám Mục. Tất cả đã tạo ra một sự thẩm thấu, một sự thắng vượt cảnh xung đột giữa các thổ dân bị áp bức với các người thực dân. Việc nảy sinh ra một nền văn hóa mới trên đại lục mới được khám phá, nhưng mang dấu vết sự thống trị của Tây Âu. Tính cách lịch sử của biến cố hiện ra đã bị thảo luận trong các thập niên đầu tiên vì thiếu các tài liệu, nhưng sau đó đã có nỗ lực lịch sử quan trọng nhằm hòa giải đức tin và lịch sử.
Đền thờ Đức Mẹ Guadalupe là đền thánh chính của Mexico và là trung tâm thánh mẫu lớn nhất thế giới, hàng năm có tới 20 triệu tín hữu và du khách hành hương kính viếng. Đền thánh được xây trên nơi Đức Mẹ đã hiện ra 5 lần với thổ dân Juan Diego trong các ngày từ mùng 9 tới 12 tháng 12 năm 1531. Cùng với người bác là Juan Bernardino, Juan Diego là một trong những thổ dân đầu tiên theo Kitô giáo năm 1525. Tên gọi Guadalupe phát xuất từ việc đọc sai từ Coatlasope trong tiếng thổ dân có nghĩa là người nữ chiến thắng con rắn. Đức Mẹ Guadalupe đã được tuyên bố là bổn mạng nước Mexico năm 1737, bổn mạng và hoàng hậu châu Mỹ vào năm 1910 và của Philippines năm 1935. Vì thế, trước đền thờ có treo 24 lá cờ của các nước châu Mỹ và của Philippines. Vương cung thánh đường cũ được xây năm 1709 nhưng bị hư hại nhiều sau nhiều vụ động đất. Do đó, ngay từ thập niên 1940, Hội đồng Giám mục Mexico đã quyết định xây đền thờ mới. Lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành ngày 12 tháng 12 năm 1974. Vì nền đất bên dưới yếu nên các cột trụ có đường kính rộng tới 102 mét, sâu 32 mét. Có 344 cột trụ khác chống đỡ đền thờ nặng 50 tấn. Nhìn từ bên ngoài, vương cung thánh đường giống như một chiếc lều hình tròn dựng trong sa mạc, như lều hội ngộ mà Giave Thiên Chúa đã truyền cho ông Môi-se dựng lên dưới chân núi Sinai xưa kia. Mái đền thờ được lợp bằng 8.000 mét vuông đồng màu xanh nước biển là màu áo của Đức Mẹ. Trên đỉnh đền thờ có thánh giá và một đế hình chữ M là chữ đầu tên của mẹ Maria và cũng là chữ đầu tên nước Mexico. Bên trong mái đền thánh được lợp bằng 6.000 mét vuông gỗ thông được biến chế chống lửa do nước Canada dâng tặng. Từ trên trần treo lủng lẳng 164 ngọn đèn bát giác, 7 trong số đó có gắn các loa phóng thanh và ống kính truyền hình. Nền đền thờ được lát bằng 8.000 mét vuông đá cẩm thạch Mexico. Cột trụ chính giữa đền thờ bọc gỗ trắc bá, được trang hoàng với các lá bằng vàng có hình Đức Bà Guadalupe. Đế hình có thể quay tròn cho phép tín hữu đứng ở đâu trong đền thờ cũng có thể trông thấy Đức Mẹ, kể cả trong nhà nguyện phòng thánh sau bàn thờ chính. Để giúp làn sóng tín hữu tuấn tới đây mỗi ngày rất đông, có 4 cầu thang lưu động giúp mọi người có thể chiêm ngắm cách hình Đức Mẹ 6 mét. Vương cung thánh đường có thể chứa được 12.000 tín hữu, và quảng trường phía trước có chỗ cho 30.000 người. Đền thánh Đức Bà Guadalupe cũng bao gồm một viện bảo tàng, nhà nguyện Posito thuộc thế kỷ 18, nhà thờ và dòng Cappuccino, nhà nguyện Hoa Hồng thuộc thế kỷ 16, đài tưởng niệm cánh buồm của các thủy thủ, nghĩa trang của thổ dân Tây Yê Bắc, và cũng có một hầm đậu xe có chỗ cho 1.850 chiếc xe.
Trong đền thánh có hình phép lạ Đức Mẹ được vẽ trên một áo choàng làm bằng sợi dây xương rồng Maguey, bình thường không kéo dài hơn 20 năm. Hình Đức Mẹ cao 1,45 mét và được vẽ với các màu rất sống động với nhiều biểu tượng ý nghĩa. Mẹ Maria xem ra được biến đổi bởi mặt trời, mẹ đang mang thai và từ cung lòng mẹ phát ra ánh sáng và các ngọn lửa. Đó là mẹ của hài nhi mặt trời. Các nét trên gương mặt của Đức Mẹ không phải là của phụ nữ Tây Ban Nha, cũng không phải của các thổ dân, nhưng là người lai giống. Chân mẹ đạp mặt trăng, chân trái hơi nhún xuống, ám chỉ bước đường hành hương và điệu vũ trong lễ hội của các nền văn hóa tiền Colombiano. Áo choàng của Đức Mẹ màu hồng với các hoa lạ gắn bên trên, trong đó có thể nhận ra một bông hoa nhỏ 4 cánh trên bụng của mẹ. Nó có ý nghĩa rất lớn, vì trong các nền văn hóa thổ dân, nó biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, là nguồn sự sống. Bên trên áo choàng ở trên cổ có một hình thập giá. Trong các nền văn hóa thổ dân Mesoamericano, nó mang cùng ý nghĩa như bông hoa 4 cánh, diễn tả sự tràn đầy và bất tử. Đối với Kitô hữu, đó là dấu chỉ của ơn cứu rỗi. Áo choàng màu xanh da trời đầy sao là màu của ngọc và ngọc lam, biểu tượng cho vương quyền và sự đồng trinh. Các chòm sao là bản đồ bầu trời mùa đông năm 1531 khi Đức Mẹ hiện ra. Hình Đức Mẹ được cất giữ trong một nhà nguyện nhỏ có trước, sau đó được lưu giữ trong nhiều nhà thờ khác nhau. Năm 1895, hình được Đức Giáo Hoàng Leo 13 đội Triều Thiên và được rước vào Vương Cung Thánh Đường mới ngày 12 tháng 10 năm 1976 với sự hiện diện của phái đoàn các nước Mỹ Châu, Philippines, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Italia. Chính tại đây, Thánh Gioan Phaolô II đã đồng tế thánh lễ với các giám mục trong dịp khai mạc hội nghị lần thứ 3 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh ngày 27 tháng Giêng năm 1979. Tiếp đến là trong lễ phong chân phước cho ông Juan Diego, ba vị tử đạo thổ dân Tlaxcala và Cristobal, Juan và Antonio và linh mục José María de Yermo y Pares ngày 6 tháng 5 năm 1990. Và trong thánh lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước Juan Diego ngày 31 tháng 7 năm 2002.
Ngoài ra, bên Âu Châu đã có rất nhiều vụ Đức Mẹ hiện ra bắt đầu từ thế kỷ 19. Điển hình là 3 lần Đức Mẹ hiện ra với nữ tu Catarina Labore tại nhà dòng các nữ tử Bắc Ái ở đường Duy Bắc trong thủ đô Paris năm 1830 trong thời gian chị làm nhà tập. Chị Catarina sinh năm 1806 trong vùng Bourgogne như bên Pháp và là con thứ 9 trong gia đình có 11 người con. Biến cố mẹ mất năm lên 10 tuổi khiến cho cô bé Catarina gia tăng lòng sùng mộ mẹ Maria và coi như là mẹ mình. Sau khi chị cả nhập dòng nữ tử Bác Ái, Catarina thay chị giúp cha và chăm sóc các em nhỏ. Tuy bận nhiều việc, nhưng chị vẫn tìm ra giờ đến cầu nguyện tại nhà nguyện nhỏ cạnh nhà và vun trồng lòng sùng kính Đức Mẹ, và chị ước ao gia nhập dòng nữ tử Bác Ái do Thánh Vincent de Pauli thành lập. Tuy bị cha tìm hết cách ngăn cản, nhưng sau cùng chị thành công gia nhập dòng. Không lâu sau ngày 6 tháng 6 năm 1830, Chúa Giêsu hiện ra với chị trong thánh lễ. Và trong suốt thời gian làm nhà tập, chị được ơn trông thấy Chúa Giêsu mỗi khi vào nhà nguyện. Ơn này kéo dài suốt 9 tháng liên tiếp. Trong đêm 18, rạng ngày 19 tháng 7 năm ấy, và trong các tháng tiếp theo, Đức Mẹ đã hiện ra với chị và tín thác cho chị sứ mệnh phổ biến mề đai phép lạ. Hai lần hiện ra sau đã là lý do làm nảy sinh ra ảnh mề đai phép lạ, là mề đai được phổ biến nhất trong mọi thời đại, có đến hàng tỷ ảnh mề đai được phân phát khắp nơi trên thế giới. Cũng giống như tại Guadalupe, ở đây Đức Mẹ cũng là phụ nữ, mình mặc áo mặt trời như được miêu tả trong chương 12 sách Khải Huyền. Hai cánh tay Mẹ tỏa rải ơn thánh và ánh sáng của Chúa Kitô là mặt trời công chính. Vâng lời cha linh hướng, chị đã giữ kín không thổ lộ với ai các lần Đức Mẹ hiện ra và các mặc khải nhận được. Trong các năm đó đã có 1 triệu ảnh mề đai Đức Mẹ được phổ biến và tín hữu nhận được rất nhiều ơn hoán cải và lành bệnh. Chỉ sau khi chị qua đời, các chị em trong dòng mới biết chị đã trông thấy Đức Mẹ và nhận được mề đai phép lạ. Chị Caterina Labore đã luôn sống trong thinh lặng và khiêm tốn, và trong vòng 46 năm, chị đã phục vụ người nghèo trong viện tế bần Anguien ở Paris. Chị qua đời ngày 31 tháng 12 năm 1876, được Đức Giáo Hoàng Pio IX phong chân phước ngày 28 tháng 3 năm 1933, và năm 1947, được Đức Giáo Hoàng Pio XII tôn phong hiển thánh. Vì chị Catherine Labouré đã từ chối không làm chứng, nên các vụ hiện ra đã không bao giờ được chính thức thừa nhận, nhưng được giáo quyền giáo hội chấp nhận một cách ngấm ngầm và một cách thuận tiện. Các Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI và Pio IX đã dùng mề đai phép lạ Đức Mẹ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.